Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 17 tháng 7 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc là mối lo lớn nhất của người Việt.
Đại đa số người Việt Nam, và thậm chí ngay cả những người cộng sản luôn, từ người trẻ cho đến người già, thậm chí ngay cả thấm nít bây giờ đều ghét Trung Quốc. Chỉ cần nghe nói đến Trung Quốc thôi là ngay cả em bé nó cũng không thích rồi.
Đó là nhận định của Thanh Phong, một bạn trẻ ở Đà Lạt thường xuyên theo dõi thông tin qua các trang mạng xã hội. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, Hoài Hương sẽ giới thiệu một số tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Binh sĩ Yemen được Ả Rập Xê Út yểm trợ tái chiếm phố cảng Aden. Tổng thống Ukraine nói vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia là một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo. Ngoại trưởng Kerry nói vấn đề công dân Mỹ bị cầm giữ ở Iran đã được nêu lên tại tất cả các cuộc đàm phán với Iran.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đang tìm cách xác định động cơ thúc đẩy tay súng đã bắn vào hai cơ sở quân sự ở tiểu bang Tennessee hôm thứ Năm, làm 4 binh sĩ thủy quân lục chiến thiệt mạng. Mời quý vị nghe chi tiết trong bài tường trình sau đây của thông tín viên đài VOA.
Ông Ed Reinhold của FBI tuyên bố trong một cuộc họp báo khuya hôm thứ Năm rằng hiện nay chưa có gì để liên hệ tay súng, được nhận diện là Muhammad Youssef Abdulaziz, với các phần tử khủng bố quốc tế, nhưng khả năng đó đang được điều tra. Abdulaziz, 24 tuổi, sinh sống ở Hickson, bang Tennessee, ngay bên kia bờ sông Tennessee, đối diện với Chattanooga. Hắn ta đã bị giết trong một vụ nổ súng qua lại. Giới hữu trách cho hay tay súng đã vừa chạy xe vừa bắn vào một trung tâm tuyển mộ của quân đội tại một khu thương xá, nơi 5 binh chủng có văn phòng liền nhau. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói đã có từ 25 đến 30 phát súng nổ, và một thành viên của thủy quân lục chiến làm công tác tuyển mộ đã bị thương ở chân. Ông này đã được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị và đã xuất viện. Tay súng sau đó lái xe khoảng 10 km đến trung tâm yểm trợ hành quân của Hải quân, gọi tắt là NOSC, nơi các nhân chứng nói hắn ta lại xả thêm một loạt đạn nữa. 4 binh sĩ thủy quân lục chiến bị thiệt mạng ở trung tâm đó và một thủy thủ bị thương nặng. Người ta cho rằng tay súng đã bị các giới chức thi hành công lực ở địa phương hạ sát sau khi truy đuổi hung thủ từ địa điểm đầu tiên. Tin cho hay một cảnh sát viên đã bị bắn vào mắt cá chân. Thượng nghị sĩ Bob Corker của tiểu bang Tennessee nói hành vi điên rồ này đã làm rúng động cả nước.
Sinh ở Kuwait, Abdulaziz đã nhập tịch Mỹ. Hắn ta là một vận động viên đô vật ở trường trung học với bằng kỹ sư của trường đại học Tennessee ở Chattanooga. Nhóm tình báo Sight tường trình rằng Abdulaziz đã viết một trang blog và hôm thứ Hai hắn ta nói cuộc đời ngắn ngủi và cay đắng. Theo Site, hắn ta còn nói người Hồi giáo không nên bỏ lỡ cơ hội khuất phục trước Allah. Tháng 4 năm ngoái, cảnh sát địa phương đã chặn Abdulaziz vì tội lái xe bất cẩn và chạy quá tốc độ. Theo hồ sơ của tòa án, hắn ta bị cáo buộc về tội lái xe trong khi say rượu. Nhưng một phụ nữ từng theo học trường trung học Red Bank cùng với Abdulaziz nói với báo Chattanooga Times Free Press rằng hắn ta là một đứa trẻ thầm lặng và dễ mến. Bà Kagan Wagner nói với tờ báo này rằng hắn ta thân thiện, vui tính và tử tế. Tôi không thể nghĩ lại là hắn ta. Bà nói thêm rằng gia đình hắn ta thuộc loại bậc trung ở Chattanooga. Báo New York Times tường thuật rằng cha của Abdulaziz đã bị điều tra cách đây nhiều năm về các liên hệ có thể có với một tổ chức khủng bố nước ngoài.
Những người sống trong vùng Chattanooga đã bày tỏ quan ngại về những vụ nổ súng hôm qua. Đội bếp trưởng hồi hưu Gene Schultz, người sống cách thành phố 48 km, nói với đài VOA rằng
thực là kinh động khi chúng tôi biết chuyện. Đó không phải là điều chúng tôi trông đợi. Tôi cảm thấy nổi da gà khi nghe về chuyện ấy.
Bà nói thêm,
bây giờ tôi cố gắng tránh xa các đám đông và sẽ nghĩ lại về việc đi dự các sự kiện đông người. Đó là điều tôi chưa bao giờ làm trước đây. Phát ngôn viên ngũ sắc đài đại tá Steve Warren nói với các phóng viên rằng tay súng có thể đã không gặp khó khăn khi tiếp cận các cơ sở quân sự.
Chúng tôi đặt các trung tâm tuyển mộ ở những nơi dễ tiếp xúc với công chúng, chẳng hạn như ở một thương xá. Vì thế mà an ninh không giống như ở Fort Bragg hay ở sân bay của Hải quân ở Norfolk hay Quantico. Do đó, đây là một điều mà chúng tôi phải đối phó. Đây là bởi vì chúng tôi phải tiếp xúc với công chúng Mỹ.
Trung tâm yểm trợ hoạt động của Hải quân được sử dụng bởi nhân viên Hải quân và Thủy quân lục chiến, thường được gọi là một trung tâm trừ bị. Sứ mạng của NOSC ở Chattanooga là cung cấp huấn luyện và yểm trợ sẵn sàng cho nhân viên trừ bị để giúp họ hỗ trợ nhu cầu của tập thể Hải quân và Thủy quân lục chiến, theo một thông cáo của Bộ Quốc phòng. Giới hữu trách Hoa Kỳ đang tăng cường an ninh tại các cơ sở liên bang tiếp theo những vụ nổ súng. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Jay Johnson cho hay, bộ của ông đang theo dõi sát vụ nổ súng và cuộc điều tra của FBI, nhưng ông cảnh báo rằng có nhiều tin chưa được kiểm chứng và có thể sai lạc về những diễn biến.
Trong một buổi họp báo để tường trình với các phóng viên, một giới chức Bộ Quốc phòng nói những trao đổi bằng mạng xã hội từ các tổ chức khủng bố đã gia tăng sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo hô hào tấn công trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, nhưng không có cuộc trao đổi nào đề cập đến các trung tâm tuyển mộ của quân đội. Tháng Ramadan kết thúc vào ngày hôm nay. Một giới chức nói, một cách rất công khai, ISO đã kêu gọi các phần tử thánh chiến đồng chí tiến hành những vụ khủng bố. Có liên hệ với tuyên bố công khai của ISO, chúng ta quả đã thấy một sự gia tăng về trao đổi trên mạng. Không có gì là cụ thể. FBI đã loan báo thực hiện một số vụ bắt giữ. Chúng tôi đang theo dõi đến xem phải hành động ra sao.
Từ văn phòng bầu dục, Tổng thống Obama hứa hẹn một cuộc điều tra tường tận và cấp thời. Nhưng ông nói thông điệp chính của ông ngay lúc này là lời phân ưu dành cho những quân nhân bị giết hại và gia đình họ.
Đây là một tình huống đau lòng đối với các cá nhân đã phục vụ đất nước với sự can trường vĩ đại mà lại bị sát hại như thế này.
Nằm ở phía đông nam Tennessee, Chattanooga là thành phố lớn thứ tư trong tiểu bang. Lọt giữa dặng núi Blue Mountains và dòng sông Tennessee, thành phố này mang tên thành phố hùng vĩ và được coi là một địa điểm du lịch.
Chính quyền Obama đang tiếp tục các nỗ lực quảng bá thỏa thuận hạt nhân Iran với các đồng minh còn hoài nghi, trong khi các nhà ngoại giao xúc tiến việc chuẩn bị phê chuẩn thỏa thuận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mời quý vị nghe bài tường trình chi tiết do Minh Phượng và Hoàng Long trình bày sau đây.
Tổng thống Barack Obama hôm nay sẽ tiếp tại Tòa Bạch Ốc Ngoại trưởng Adel Al-Jubeir của Ả Rập Xê Út, là nước mà chính phủ đã bày tỏ sự lo ngại về thỏa thuận với đối thủ Iran trong khu vực. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp ông Jubeir, người đã không công khai ủng hộ hay bác bỏ hiệp ước hạt nhân Iran. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Ả Rập Xê Út lập lại những quan ngại của chính phủ ông rằng Iran sẽ sử dụng khoản tiền có được nhờ việc nới lỏng chế tài để tiếp tục tài trợ cho các nhóm chủ chiến tại những nước như Syria, Yemen và Lebanon. Ông Jubeir nói,
chúng tôi hy vọng phía Iran sẽ sử dụng thỏa thuận này để cải thiện tình hình kinh tế tại Iran và cải thiện đời sống cho người dân Iran, chứ không sử dụng nó vào những cuộc mạo hiểm trong khu vực. Nếu Iran gây rối trong khu vực, thì chúng tôi cam kết sẽ kiên quyết đối đầu với Iran.
Ông Kerry nói ông tin vào sự hợp tác liên tục giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út và cam kết Washington sẽ góp phần đẩy lui bất kỳ hành động cực đoan nào, kể cả các hoạt động của Iran trong khu vực. Theo các nhà ngoại giao, thỏa thuận hạt nhân lịch sử được đạt được hồi tuần trước giữa Iran và 6 cường quốc thế giới dự trù sẽ được chấp thuận vào sớm thứ hai tới tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở Vienna. Nghị quyết sẽ khởi sự tiến trình tháo gỡ các biện pháp chế tài quốc tế áp đặt đối với Iran, đổi lấy việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ.
Tại Jerusalem, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã công khai tranh cãi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về thỏa thuận trước khi đi vào các cuộc đàm phán riêng. Ông Netanyahu nói, nhà nước Do Thái muốn Tehran thay đổi hành vi trước đã, trước khi các biện pháp chế tài kinh tế do Liên Hiệp Quốc và phương Tây áp đặt được nới lỏng. Ông nói nếu điều đáng lo ngại là hiệp ước không đề cập gì đến việc Tehran kêu gọi tiêu diệt Israel. Ông Hammond nói ông hiểu được những mối quan ngại của ông Netanyahu về thỏa thuận và thừa nhận rằng hành vi trong khu vực của Iran sẽ phải được xử lý trong những tháng và những năm sắp tới và rằng phương Tây không ngây thơ về việc này. Trước chuyến đi đến Israel, ông Hammond đã nói với Quốc hội Anh hôm thứ Tư rằng nhà nước Do Thái muốn có một vụ đối đầu thường trực với Tehran, nhưng ông Netanyahu nói ông Hammond đã đánh giá sai. Là người đã giúp thương nghị hiệp ước, nhà ngoại giao Anh nói 6 cường quốc thế giới đã đạt được hiệp ước với Iran, ác hẳn đã không đồng ý với thỏa thuận, trừ phi chúng tôi chắc chắn là chúng tôi có sẵn những biện pháp vững mạnh để thực thi việc giám sát hữu hiệu chương trình hạt nhân của Iran. Ông Netanyahu đã gọi thỏa thuận là một sai lầm lịch sử và đang tìm cách gây thất bại trong việc được Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận. Ông Hammond nói, ông ấy đã khẳng định rõ ràng ông có ý định chiến đấu đến cùng và rằng Israel sẽ tìm cách vận dụng ảnh hưởng của mình tại Quốc hội Hoa Kỳ để cản trở tiến trình của thỏa thuận. Tôi tin rằng hành động đó sẽ không đạt được thành quả.
Tổng thống Obama đã cực lực bênh vực thỏa thuận hôm thứ Tư tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, được truyền hình trực tiếp gần như khắp thế giới mặc dù không có Iran. Ông lập luận rằng thỏa thuận là cách tốt nhất để giữ cho Iran không sở hữu một vũ khí hạt nhân và phản bác những lời công kích thỏa thuận từ phía các đối thủ Cộng hòa tại Quốc hội và các ứng viên ra tranh cử Tổng thống để tìm cách kế nhiệm ông khi nhiệm kỳ của ông tại Tòa Bạch Ốc chấm dứt vào đầu năm 2017. Ông Obama nói,
nếu 99% cộng đồng thế giới và đa số các chuyên gia hạt nhân nhìn vào sự kiện này và nói nó sẽ ngăn trở Iran thủ đắc một quả bom hạt nhân, và quý vị lập luận rằng không phải như thế, mà ngay cả như nếu có thì chỉ là tạm thời, thì ắt hẳn quý vị phải có một giải pháp nào đó.
Phó Tổng thống Joe Biden, người đã gặp riêng các đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện hôm thứ Tư, đã trở lại trụ sở Quốc hội hôm thứ Năm để mở các cuộc hội đàm tương tự với các đảng viên Dân Chủ trong Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện. Ông Obama từng tuyên bố sẽ phủ quyết mọi sự bác bỏ của Quốc hội đối với kế hoạch trong thời gian 60 ngày duyệt xét dành cho các nhà lập pháp. Nếu xảy ra sự kiện này, thì Hạ viện và Thượng viện sẽ cần phải có đa số 2/3 để vượt qua việc phủ quyết.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói, vấn đề 4 người Mỹ còn bị cầm giữ ở Iran đã được phía Mỹ nêu lên tại mỗi cuộc họp trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran tại Vienna. Phát biểu trên đài truyền hình MSNBC của Mỹ, Ngoại trưởng Kerry nói, không có một cuộc họp nào diễn ra mà chúng tôi không nêu lên vấn đề các công dân Mỹ đang bị cầm giữ. Ông Kerry nhấn mạnh rằng vấn đề này còn được thảo luận trong các cuộc họp sau cùng giữa ông với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ở Vienna trước khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử được loan báo. Ông Kerry nói, chúng tôi vẫn tiếp tục hy vọng là Iran sẽ làm quyết định để hành động một cách đúng đắn và trả các công dân Mỹ ấy về lại Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Obama trước đó nói rằng các nỗ lực nhằm vận động phóng thích ký giả Jason Rezaian của tờ Washington Post, cựu quân nhân thủy quân lục chiến Amir Hekmati, nhà truyền giáo Kitô Said Abedini và Robert Levinson, một cựu nhân viên FBI, không gắn liền với các cuộc thương thuyết hạt nhân Iran. Ông Rezaian bị bắt hồi năm ngoái và hiện đang bị xét xử về những cáo buộc làm gián điệp. Ông Abedini thì bị bắt giữ từ năm 2012, từ khi ông chủ trì các thánh lễ Kitô giáo. Ông Hekmati, một binh sĩ thủy quân lục chiến hồi hưu, đã bị bắt hồi năm 2011 và bị tuyên án tử hình về cáo buộc làm gián điệp trong khi đi thăm bà nội của ông. Bản án tử hình đã được ân giảm thành bản án tù 10 năm. Và cuối cùng, ông Levinson mất tích ở Iran vào năm 2007, hiện không biết tung tích của ông ở đâu. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mô tả vụ máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi hồi năm ngoái là một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo. Ông nói rằng vụ dùng phi đạn bắn rớt chiếc máy bay gây tử vong chỉ có thể xảy ra với sự tham gia của Nga. Trong một thông báo ra hôm nay, ông Poroshenko nói Ukraine có trách nhiệm đạo đức phải vinh danh các nạn nhân bằng cách đảm bảo là những kẻ chịu trách nhiệm bắn rớt trên máy bay phải bị trừng trị đích đáng. Một số thành viên Quốc hội Ukraine đã mang hoa tới Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev trong ngày hôm nay. Phần lớn, những nạn nhân bị giết khi chiếc phi cơ bị trúng đạn trên không phận miền đông Ukraine đều là công dân Hà Lan. Ukraine quy lỗi cho các phần tử nổi dậy thân Nga là đã bắn rơi chiếc máy bay, trong khi Moscow và phe nổi dậy bác bỏ trách nhiệm và quy lỗi cho các lực lượng Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc là mối lo lớn nhất của người Việt. Hầu hết người dân Việt Nam cực kỳ quan ngại về Trung Quốc và các tranh chấp chủ quyền với nước này ở Biển Đông, theo khảo sát của một trung tâm nghiên cứu toàn cầu. Theo kết quả thăm dò từ trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố hôm 14 tháng 7, thì tại Việt Nam, 60% những người được hỏi cho biết họ hết sức lo ngại về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, trong khi 56% số người được khảo sát ở Philippines cũng cho đáp án tương tự. Cuộc khảo sát được thực hiện từ đầu tháng 4 tới đầu tháng 5 năm nay tại Việt Nam và từ ngày 13 tới ngày 28 tháng 4 tại Philippines, với 1.000 người được hỏi ý kiến ở cả hai nước. 74% số người Việt được hỏi xem Trung Quốc là một mối đe dọa và e ngại về khả năng đối đầu quân sự với Bắc Kinh. Thành Phong, một người trẻ ở Đà Lạt thường xuyên theo dõi thông tin qua các trang mạng xã hội, nói với VOA Việt ngữ, lòng tin của người dân Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội đã xuống, đối với Trung Quốc, đã xuống tới mức thấp nhất, nếu không muốn nói là chạm đáy.
Là cứ gọi là 16 chữ vàng 4 tốt, cứ lại môi hở răng lạnh, nhưng mà từ xưa thì họ chỉ có lăm le, họ chiếm Việt Nam thôi. Từ người trẻ cho đến người già, thậm chí ngay cả con nít bây giờ, nó đều ghét Trung Quốc vậy. Ví dụ như vậy là nếu mà mình cho con nít đồ chơi, mà nếu mà nói nó là đồ chơi Trung Quốc, nó không lấy. Chỉ cần nghe nó đến Trung Quốc thôi là ngay cả em bé nó cũng không thích rồi.
Anh Phong nói, ngoài lòng tin với đất nước Trung Quốc sụt giảm, tình cảm của người dân Việt Nam đối với dân Trung Quốc cũng rạn nứt tới mức xấu nhất. Không chỉ vì các chính sách chủ quyền hung hăng của nước này, mà còn vì rất nhiều yếu tố mất uy tín khác của nước láng giềng khổng lồ. Từ hàng hóa kém chất lượng đến thực phẩm độc hại, ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống kinh tế xã hội của người dân Việt Nam.
Có cảm giác như là có các ác cảm với lại người Trung Quốc luôn. Tình thế vài năm nay á, Trung Quốc họ qua bên Việt Nam họ làm việc xong rồi họ có nhiều cái thái độ rất là kỳ cục, cho nên giờ người Việt cũng không thích người Trung Quốc mấy nữa. Hiện nay nó càng lúc càng đi xuống mà nó xuống rất là thấp anh chị ơi. Hồi trước á thì cũng không có đến nỗi người ta kỳ thị Trung Quốc đâu, mà vài năm gần đây nè, từ thực phẩm rồi từ cái mối nguy cơ mà bị xâm lược á, thì giờ người ta càng lúc người ta càng kỳ thị người Trung Quốc nhiều hơn, và người ta vừa sợ rồi người ta cũng kỳ thị nữa.
Vẫn theo kết quả thăm dò của trung tâm nghiên cứu Pew, thì Mỹ, quốc gia bị xem là cựu thù với Việt Nam thời chiến tranh thập niên 60 và 70, nay dẫn đầu danh sách các nước bạn đáng tin cậy nhất đối với người Việt, giữa lúc dân chúng tại 8 trong số 11 nước châu Á được khảo sát cũng chọn Hoa Kỳ là đối tác quốc tế hạng nhất. Thành Phong nói, khái niệm xem Mỹ là cựu thù, nếu có đi chăng nữa, chỉ là đối với những người cộng sản mà thôi. Người bạn trẻ này cho rằng kết quả khảo sát phản ánh đúng thực tế là trong ánh mắt người dân Việt Nam, Mỹ là người bạn đáng gần nhất, dù quá khứ đã cho người Việt một kinh nghiệm đau đớn với người Mỹ từ cuộc chiến tranh Việt Nam cách nay 40 năm.
Đại đa số người Việt Nam, mà thậm chí ngay cả những người cộng sản luôn, muốn đi theo Mỹ không ạ? Nếu mà nói là Việt Nam là cựu thù thì chỉ là cựu thù với lại một số giới cộng sản thôi. Em theo dõi trên mạng xã hội á,
yeah.
Em thấy là những cái người mà thuộc về giai cấp đang thống trị á, hoặc là con gọi là con ông cháu cha á, những cái người mà họ có lợi ích trong chính phủ á, thì họ ủng hộ Trung Quốc, nhưng mà họ ủng hộ Trung Quốc ngoài mặt thôi, nhưng mà trong thâm tâm thì nghĩ là tất cả luôn, người ta đều muốn ngả sang Mỹ và muốn Mỹ hợp tác. Mặc dù là hồi xưa là miền Nam Việt Nam bại trận là cũng là một phần là cũng là do các nước lớn người ta bắt tay với nhau, nhưng mà hiện nay nếu mà cho chọn lựa thì đa số người Việt Nam sẽ ủng hộ Mỹ hơn, để cân bằng cái thế về chính trị, về quân sự thì trong khu vực không có cái nước nào mà có thể đối lại Trung Quốc bằng Mỹ hết á. Nhưng mà tại vì đồng minh của Mỹ hiện rất là lớn trong trên khắp khu vực luôn và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới luôn.
Hoa Kỳ, quốc gia có hiệp ước quân sự với Philippines, đang xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam về nhiều mặt trong chính sách xoay trục về châu Á để cân bằng lực lượng trước sự dương oai diễu võ của Trung Quốc với các chính sách chủ quyền lấn lướt ở Biển Đông. Campuchia hồi hương 12 người thượng Việt Nam. 12 người thượng Tây Nguyên Việt Nam bị trả về nước chiều ngày 16 tháng 7 sau nhiều tháng lưu trú tại Phnom Penh chờ đợi được cấp quy chế tị nạn chính trị. Báo Phnom Penh Post ngày 17 tháng 7 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR cho hay nhóm bị hồi hương có 3 trẻ em và đã được giới chức của UNHCR đưa tới chốt biên giới quốc tế Ojadav ở tỉnh Ratanakiri, bàn giao cho giới hữu trách Việt Nam lúc 7 giờ tối qua. Bà Vivian Tan, phát ngôn nhân của UNHCR nói, cơ quan bà tháp tùng nhóm tị nạn này ra biên giới là một biệt lệ, đáp yêu cầu của họ sau khi xác thực rằng quyết định hồi hương là sự lựa chọn tự nguyện. Bà Tan cho hay, chính phủ Việt Nam đã đồng ý tiếp nhận, cũng như bảo đảm sẽ không kỳ thị hay trừng phạt nhóm tị nạn này khi họ trở về nước. Người phát ngôn của UNHCR cho biết thêm rằng Hà Nội cũng cam đoan là UNHCR có thể sang thăm và tìm hiểu tình hình của nhóm sau khi họ hồi hương. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Cảnh sát Quốc gia Campuchia nói với VOA Việt ngữ, ông chưa nhận được thông tin nào về việc hồi hương 12 người vừa kể. Ông Kit Chan Tarit.
Oh, I'm sorry, I have no idea about this. No one reported to me. I did not receive any information about this.
Ông Chantarit nói, tôi không biết tin này, chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào về việc này cả. Kể từ tháng 10, hơn 100 người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã bỏ trốn sang Campuchia để tìm đường tị nạn vì lý do bị đàn áp tôn giáo và chính trị tại quê nhà. Tới nay, mới có 13 người được cấp quy chế tị nạn. Hàng chục người đã bị Campuchia trục xuất. Nhiều người khác đang tạm trú tại Phnom Penh chờ đăng ký tị nạn, chưa rõ số phận sẽ ra sao. Ông Shay Thi, điều phối viên của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ad Hoc ở tỉnh Ratanakiri cho biết, 12 người hồi hương ngày hôm qua nằm trong nhóm 31 người thượng vào Campuchia qua ngã Thái Lan vào tháng 3. Ông Thi nói họ mong tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng sau nhiều tháng chờ đợi, họ đã quyết định trở về nước. Phó Cảnh sát trưởng của tỉnh Ratanakiri, ông Chi Bun Thion, được tờ Phnom Penh Post dẫn lời cho hay 12 người này là nhóm thứ nhì quyết định hồi hương. Chưa có bình luận từ Bộ Nội vụ Campuchia và giới hữu trách Việt Nam về vụ việc. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch nói tình trạng bắt bớ tùy tiện, đánh đập tra tấn và tù đầy là những nguyên nhân khiến người thượng Tây Nguyên bỏ xứ sang Campuchia tìm đường tị nạn. Theo giới bảo vệ nhân quyền, thì những người hồi hương thường phải đối mặt với những khó khăn, sách nhiễu từ nhà cầm quyền.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Lãnh đạo sinh viên Joshua Wong và ba nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác ở Hồng Kông đã ra trước tòa hôm nay, tuyên bố không nhận tội trước những cáo buộc có liên quan tới một cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm ngoái. Bốn nhân vật này đã bị cáo buộc tội cản trở cảnh sát thi hành công vụ sau khi họ và những người biểu tình khác đốt một bản sao của một bạch thư do Trung Quốc đề nghị ở bên ngoài văn phòng trường đại diện Bắc Kinh tại Hồng Kông vào tháng 6 năm 2014. Anh Joshua Wong cho biết khoảng 30 người đã tham gia cuộc biểu tình đó. Wong cùng những người ủng hộ anh mô tả các cáo buộc đối với anh là hành động đàn áp chính trị của chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh. Cảnh sát đã phủ nhận cáo buộc này và nói rằng những liên kết chính trị của các sinh viên không có ăn nhập gì với ca truy tố của họ. Trước khi Wong và ba nhà hoạt động chung với anh bước vào phiên tòa hôm nay, đám đông người ủng hộ đã bày tỏ sự bất mãn đối với tòa bằng cách hô bằng tiếng Quảng Đông: "Hãy trả lại quyền tự do ngôn luận cho chúng tôi. Truy tố người vì động cơ chính trị là điều đáng xấu hổ." Cả bốn người, kể cả Wong và Albert Chan, nói với tòa rằng họ không có tội, mà chỉ tự do thể hiện quan điểm của mình về tương lai của thành phố Hồng Kông mà thôi. Họ nói họ đã bị đàn áp chính trị dựa trên bạch thư của Trung Quốc đề nghị tái khẳng định quyền kiểm soát của Bắc Kinh đối với Hồng Kông thuộc địa cũ của nước Anh. Thêm nhiều vụ nổ bom hôm nay đã làm gián đoạn các lễ lạc mừng ngày lễ Eid ở vùng đông bắc Nigeria, giết chết ít nhất 10 người tại thành phố Damaturu. Hai vụ nổ nhắm trúng một khu vực cầu nguyện ở ngoài trời, nơi các tín đồ Hồi giáo mừng ngày cuối cùng của tháng chay Ramadan. Một số tin tức nói rằng còn có một vụ nổ khác nữa tiếp theo sau hai vụ nổ đầu tiên. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đã xảy ra sau hai vụ nổ tại thị trấn Gombe hôm thứ Năm. Tin cho hay là có ít nhất 50 người bị sát hại trong vụ tấn công đó nhắm vào một ngôi chợ đông đúc, khách mua sắm và giờ chót vào đêm hôm trước lễ hội Eid al-Fitr, đánh dấu ngày kết thúc tháng chay Ramadan. Các vụ nổ cũng tương tự như các vụ tấn công trước đây do các phần tử chủ chiến Boko Haram thực hiện, giết chết hàng ngàn người trong cuộc nổi dậy đã kéo dài 6 năm tại vùng đông bắc Nigeria. Quay sang Yemen, chính phủ lưu vong của Phó Tổng thống nước này nói các binh sĩ Yemen được sự yểm trợ của Ả Rập Xê Út đã tái chiếm phố cảng Aden ở miền nam Yemen từ tay của các phần tử nổi dậy Hồi giáo Shia. Các chiến binh trung thành với chính phủ lưu vong Yemen đã mở cuộc tấn công ồ ạt trong tuần này nhắm vào các phần tử nổi dậy được Iran hậu thuẫn tại Aden, là thành phố lớn thứ nhì của Yemen. Phó Tổng thống Khaled Bahad loan báo trên trang Facebook của ông rằng chính phủ loan báo việc giải phóng tỉnh Aden trong ngày đầu tiên của lễ Eid al-Fitr. Người Houthi đã chiếm Aden hồi tháng 3, buộc chính phủ của Tổng thống Abdel Ramu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út lánh nạn. Một liên minh các quốc gia Ả Rập do Ả Rập Xê Út lãnh đạo từ đó đã thực hiện 3 tháng không kích dữ dội nhắm vào phe Houthi, góp phần dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại đây. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công tự sát nhắm vào một chốt kiểm soát của cảnh sát ở gần thành phố, thủ đô của Ả Rập Xê Út. Các giới chức Ả Rập Xê Út nói một thanh niên 19 tuổi đã kích nổ quả bom gài trong xe vào chiều tối hôm qua sau khi các giới chức an ninh chặn y lại ở miền nam thành phố Riyadh. Thiếu niên này đã bị giết trong cuộc tấn công. Trước đó, y đã sát hại người chú. Theo đài truyền hình của nhà nước, thì người chú này là một đại tá phục vụ trong bộ nội vụ Ả Rập Xê Út. Hai nhân viên đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và cuộc điều tra đã khởi sự, theo các giới chức của Bộ Nội vụ được hãng thông tấn Ả Rập Xê Út trích dẫn. Quốc hội Hy Lạp đã biểu quyết với đa số áp đảo hôm nay, nối lại các cuộc thương thuyết với Hy Lạp về một gói quy cứu nguy tài chính thứ ba. Các nhà lập pháp ở Hạ viện Đức cũng ủng hộ đề nghị của chính phủ với 439 phiếu thuận, 119 phiếu chống và 40 phiếu trắng để mở lại các cuộc đàm phán về những chi tiết của kế hoạch cứu nguy tài chính mới. Nước Đức, trong tư cách là nước đóng góp nhiều nhất vào kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp, vẫn nhất mực đòi Hy Lạp phải triệt để cắt giảm công chi và tăng thuế để đánh đổi kế hoạch cứu nguy mới. Các bộ trưởng tài chính Âu Châu hôm qua đã đồng ý cho Hy Lạp một khoản cho vay ngắn hạn để thanh toán các món nợ cần trả gấp, đồng thời mở lại đàm phán về một kế hoạch cứu nguy mới trị giá 94 tỷ đô la. Đây là gói cứu nguy thứ 3 trong vòng 5 năm qua. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên tới thăm một nhà tù liên bang. Đây là một phần nằm trong nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy một hệ thống tư pháp công bằng hơn và cải cách nhà tù. Ông Obama hôm thứ Năm đã tới nhà tù El Reno ở bang Oklahoma thuộc miền Trung Tây nước Mỹ, nơi ông gặp riêng với các giới chức thi hành pháp luật và các tội phạm ma túy không có hành vi bạo lực. Trong một bài phát biểu hồi đầu tuần này, Tổng thống Obama kêu gọi hoặc là phải giảm thiểu, hoặc là bãi bỏ các bản án tối thiểu, bắt buộc đối với các tội phạm ma túy không bạo lực, xem xét lại việc cách ly tù nhân và gia tăng những chương trình đào tạo nghề cho tù nhân trong lúc bị giam giữ. Ông cũng loan báo một cuộc thẩm duyệt của liên bang về việc sử dụng biện pháp giam cách ly và hối thúc Quốc hội thông qua một dự luật cải cách việc tuyên án trước cuối năm nay. Tổng thống Obama nói rằng những bản án quá khắc nghiệt đã làm tăng gấp đôi số nhà tù của Mỹ trong 20 năm qua. Hoa Kỳ là nước tống giam nhiều nhất, người nhiều nhất trên thế giới, chiếm tới gần 25% số lượng tù nhân của thế giới, trong khi dân số của Mỹ chiếm chưa đầy 5% của dân số thế giới. Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua một dự luật để nới lỏng những hạn chế đối với quân đội nước này. Đây được coi là một bước mang tính lịch sử, tách xa với chính sách chủ hòa thời hậu chiến của Thế chiến thứ hai tại đây. Dự luật được gây tranh cãi được thông qua hôm thứ Năm với sự hậu thuẫn của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, dù vấp phải các cuộc biểu tình lớn cũng như bị các đảng phái đối lập chính tẩy chay. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Abe nói tình hình an ninh quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên phức tạp và rằng những dự luật này là hết sức cần thiết để bảo vệ tính mạng của người dân Nhật Bản và để ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Trong khi đó, ông Abe cam kết tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng vệ bị giới hạn chặt chẽ của Nhật Bản.
Quay sang Hoa Kỳ, thưa quý vị, ông trùm bất động sản Donald Trump đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ cho ứng viên tổng thống phía Cộng hòa trong cuộc khảo sát mới nhất do Đại học Suffolk thực hiện. Theo sau là cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush và thống đốc bang Wisconsin Scott Walker. Nguyên nhân của sự vượt trội này là gì? Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường trình của thông tín viên đài VOA sau đây.
Dù thích hay ghét ông ta, Donald Trump đang gây ảnh hưởng lớn đối với nhóm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Ông trùm bất động sản này đã vọt lên đứng đầu trong cuộc khảo sát mới nhất do Đại học Suffolk thực hiện, với tỷ lệ ủng hộ 17%. Theo sau là cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush với 14% và thống đốc bang Wisconsin Scott Walker 8%. Trong những cuộc thăm dò khác gần đây, ông Trump đã vươn lên vị trí thứ hai sau ông Bush. Điều gì giải thích sự trỗi dậy này? Những thông điệp hùng hổ của ông Trump đã kích tình trạng nhập cư bất hợp pháp, đang tập hợp những người có quan điểm bảo thủ đứng về phía ông ta. Trong đó có một sự kiện gần đây ở bang Arizona đã thu hút một đám đông lớn.
I respect Mexico greatly as a country. But the problem we have...
Tôi rất tôn trọng Mexico trong tư cách một quốc gia. Nhưng vấn đề chúng ta gặp phải là những nhà lãnh đạo của họ khôn ngoan và ma mãnh hơn nhiều so với những nhà lãnh đạo của chúng ta. Và họ đang giết người dân chúng ta ở biên giới, và họ đang giết chúng ta trong thương mại. Họ đang giết chúng ta.
Phong cách thẳng thừng của ông Trump đang giành được sự ủng hộ của những người bảo thủ, theo nhà phân tích đảng Cộng hòa Scott Wagner.
He is such a loose cannon that he's almost refreshing.
Ông ta thích nói gì thì nói, đến độ người ta coi ông ta gần như là người có suy nghĩ mới mẻ, và tôi nghĩ đó là lý do vì sao ông ta vượt lên đứng đầu.
Nhưng bất lợi của ông Trump và đảng Cộng hòa là những phát biểu đã kích di dân bất hợp pháp, là những kẻ tội phạm và kẻ hiếp dâm, đã gây ra phản ứng dữ dội từ những nhóm di dân trên toàn quốc và có thể gây tổn hại cho đảng Cộng hòa về lâu dài. Nhà hoạt động di trú Jorge Mario Cabrera cho biết tại một cuộc biểu tình mới đây phản đối ông Trump ở California.
He calls us criminals, he calls us rapists, we're none of the above.
Ông ta gọi chúng tôi là kẻ tội phạm, ông ta gọi chúng tôi là những kẻ hiếp dâm. Chúng tôi không phải là những thành phần đó.
Nữ dân biểu Hạ viện của bang Maryland, Jocelyn Pina Melnick, cũng đã kích lập trường của ông Trump về di dân tại một cuộc biểu tình phía trước một khách sạn do ông Trump sở hữu tại trung tâm thành phố Washington. Chúng ta có sức mạnh kinh tế, chúng ta là một phần quan trọng của nền kinh tế này và chúng ta sẽ không cúi đầu mà chấp nhận, bà này nói. Cơn phẫn nộ đối với ông Trump cũng giúp ngành sản xuất hình nộm piñata đựng kẹo ăn nên làm ra, giờ làm thêm những hình nộm tóc vàng chế giễu ông ta. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ cũng lên tiếng công kích ông Trump, từ Hillary Clinton cho tới Bernie Sanders, tới cựu thống đốc bang Maryland Martin O'Malley. Ông Malley nói với một nhóm tranh đấu cho quyền của những người nói tiếng Tây Ban Nha ở thành phố Kansas.
Nếu Donald Trump muốn tranh cử dựa trên đường lối bêu xấu di dân, thì ông ta nên quay trở lại thời những năm 1840 và tranh đề cử của đảng không biết gì.
Hầu hết những ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa dường như đề cập tới ông Trump một cách dè dặt vào lúc này. Nhưng Jeb Bush đã lên tiếng phát biểu trong một chuyến đi vận động tranh cử khắp bang Iowa. Ông Bush chỉ trích điều mà ông gọi là luận điệu gây chia rẽ của ông Trump và nói rằng ông không muốn dính dáng tới những lời lẽ ác ý mà ông ta tuôn ra mấy ngày gần đây. Những nhân vật chính thống của đảng Cộng Hòa dường như tỏ ra cảnh giác với ông Trump, trong khi họ chứng kiến ông ta vọt lên trong những cuộc thăm dò dư luận. Họ lo ngại rằng những phát biểu thẳng thừng về vấn đề nhập cư bất hợp pháp có thể quay trở lại gây hại cho họ vào tháng 11 năm sau, khi những ứng cử viên đảng Cộng Hòa hy vọng sẽ làm suy yếu lợi thế của đảng Dân Chủ với khối cử tri gốc Latin đang lớn mạnh. Chuyên gia Scott Faulkner nhận định.
He's going to have this window from now possibly through New Hampshire where he's on.
Ông ta sẽ có khoảng thời gian của mình từ bây giờ cho tới có thể là cuộc tranh luận ở New Hampshire, nơi ông ta sẽ đứng giữa sân khấu và ông ta là người khoái đứng giữa sân khấu. Ông ta sẽ duy trì được đà tiến này vì ông ta có nhiều thứ để nói mà sẽ gây nên xáo động, dù tốt hay là xấu.
Liệu ông Trump có thể duy trì đà tiến của mình và thực sự giành được đề cử của đảng Cộng Hòa hay không? Hầu hết các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về việc này, trong đó có ông John Fortier, của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng ở Washington.
Ông ta chắc chắn là một ứng cử viên được nhiều người biết tới và đã có một số phát biểu gây tranh cãi. Trong cuộc cạnh tranh đông đảo, ông ta đã đạt được một số đà tiến, đặc biệt là đối với một số vấn đề nhập cư. Tôi không cho rằng cuối cùng ông ta sẽ là người được đề cử hoặc tiến gần tới việc trở thành người được đề cử.
Nhưng ông Fortier nói thêm rằng ông Trump vẫn sẽ là một nhân tố trong cuộc đua trong tương lai gần. Theo ông Fortier, vị thế nổi trội của ông ta sẽ thể hiện trong những cuộc tranh luận và làm cho một số trong số những vấn đề nổi rõ hơn để người ta chú ý tới và sẽ đẩy một số ứng cử viên đi theo hướng mà đôi khi họ cảm thấy không thoải mái. Ông Forestier cho rằng ông Trump sẽ là một nhân tố, nhưng xét cho cùng thì khó mà tưởng tượng được ông ta sẽ giành được đề cử. Khi cuộc bầu cử đến gần, nhiều người theo đảng Cộng Hòa có thể sẽ tập trung vào những ứng cử viên có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhất. Bà Carlin Bowman, một chuyên gia về quan điểm công chúng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết chắc chắn giới cử tri đảng Cộng Hòa đang mong muốn có sự thay đổi. Họ muốn thấy một tổng thống của đảng Cộng Hòa. Cũng khá lâu rồi họ chưa đưa được người nào vào văn phòng tổng thống, và do đó họ sẽ cạnh tranh rất tích cực và quyết liệt. Sự trỗi dậy của ông Trump trong các cuộc thăm dò sẽ được đem ra thử nghiệm khi 10 ứng cử viên đứng đầu của đảng Cộng Hòa gặp nhau trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của chu kỳ chiến dịch tranh cử năm 2016 vào ngày 6 tháng 8 tại thành phố Cleveland.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đến với tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Chính quyền tỉnh Hải Dương phủ nhận chuyện một nông dân biểu tình bị xe ủi cán qua người khi tham gia phản đối vụ cưỡng chế đất cho dự án khu công nghiệp Lương Điền, Cẩm Điền ở huyện Cẩm Giàng hôm 10 tháng 7 do giá đền bù không thỏa đáng. Video do nhân chứng tại hiện trường quay phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội cho thấy khi nửa phần thân thể của bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, đã nằm lọt dưới bánh xích của máy xúc, tài xế vẫn chưa cho xe lùi lại trước sự la ó, cầu cứu của đoàn người biểu tình. Trước những phẫn nộ và tranh cãi trong công luận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương hôm 11 tháng 7 gửi báo cáo chính thức lên Trung ương khẳng định không có xảy ra việc xe ủi đất đè lên người, mà do bà Châm bị ngã, có chạm vào xe ủi. Kết luận này có thuyết phục hay không? Và phản hồi của những người trẻ quan tâm tới bi kịch mới nhất trong chính sách đất đai tại Việt Nam như thế nào? Tạp chí Thanh niên VOA mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ba thanh niên từ Hưng Yên, Hà Nội và Sài Gòn. Đó là anh Sang, người ở gần địa phương, có đến tận nơi tìm hiểu vụ việc. Chị Thảo vừa vào viện thăm nạn nhân Lê Thị Châm và anh Duy theo dõi sự việc đa chiều qua báo chí chính thống và các trang mạng truyền thông xã hội.
Mình Mai Phương Thảo, mình ở Hà Nội.
Mình là Sang ở Hưng Yên.
Mình là Duy, mình đang là sinh viên ở Sài Gòn.
Xin hỏi các bạn ở đây đã xem qua video này chưa? Các bạn thấy thế nào?
Mình cũng có xem video đấy mà hôm nay mình cũng đi qua đấy. Suy nghĩ của mình thì video đấy là thật vì đưa cùng lúc đến luôn chứ phải là lâu mà có đủ thời gian để mà cắt ghép được. Chiều nay mình đi qua đấy, mình cần đấy cách đây mấy chục cây, 30-40 cây.
2 tháng ròng trước khi cái vụ việc xảy ra hôm 10 tây đó là bà con ngày nào cũng lên đó để họ giữ đất. Thì sau cái vụ việc vừa rồi thì không biết là mọi chuyện bây giờ như thế nào, họ đã bị giải tán và phía bên kia họ vẫn xúc tiến cái công trình thi công của họ hay sao? Anh có ghi nhận thế nào anh Sang?
Chiều nay đi qua này không thấy người nhưng mà thấy một cái máy hút vẫn ở đấy, mấy cả cờ quạt, mấy cả băng rôn thì vẫn còn. Công trình thì không thấy thi công. Mình chỉ thấy có một cái băng rôn ghi là đất chưa đền bù xin được thi công, còn mấy cả cờ đỏ sao vàng cắm nhiều lắm.
Anh có hỏi chuyện người dân địa phương đó không?
Không, mình chỉ đi qua thôi.
Dạ, chị Thảo quan tâm theo dõi vụ việc này, chị coi những cái video, những hình ảnh đó, chị thấy thế nào?
Video đó là đương nhiên là thật, tất nhiên là phẫn nộ những hành động họ làm. Đến ngay hôm nay thì tôi cũng có bớt chút thời gian, tôi vào viện thăm bà đó, tôi gặp trực tiếp bà Trâm đó, là nạn nhân của cái vụ mà chèn xe máy xúc vào người, sức khỏe bà cũng ổn lên rồi.
Dạ, khi chị vào thăm nạn nhân đó, thì chị có thấy có sự hiện diện của báo đài hay là giới chức điều tra vụ việc hay như thế nào không?
Lúc tôi vào là không có giới hữu trách hay là cơ quan chính quyền nào hết.
Vâng.
Còn ngay cái hôm đầu tiên khi sự việc đang nóng là chính quyền họ cho côn đồ, rồi là những giả danh côn đồ, những thường phục mặc đi lại rất nhiều trong đó. Đến bây giờ hôm nay là ngày 14 rồi thì chúng tôi vào thì không thấy sự ngăn cản nữa. Hôm đầu thì chúng tôi không tiếp cận được.
Dạ.
Hôm nay thì bắt đầu mới vào thăm.
Hôm nay ngày 14 chị vào thăm đó thì thấy cái tình trạng sức khỏe của bà Trâm như thế nào chị?
Bà ấy là rất là yếu. Đôi mắt của bà một bên là bên mắt phải của bà là bị rất nặng, khả năng là không nhìn thấy. Bây giờ tôi không nhìn thấy cái lòng đen nữa. Tất cả bị một cái màng bị bầm dập mà nó che gần như hết cái bên mắt phải, nói chung là tình trạng sức khỏe là rất đáng thương. Họ sẽ tìm cách họ dập cái vụ này cho chìm xuồng.
So với cái hình ảnh cái xe đè qua người với lại cái thương tích thật sự mà chị chứng kiến đó, chị có thể so sánh thế nào?
Cái thương tích thật sự hôm nay tôi nhìn thấy là nếu mà nói nguy kịch thì qua cơn nguy kịch rồi, tại vì số rất là may, máy xúc rõ ràng là chèn là người vào nhưng mà lại vào cái chỗ đất xốp, vào chỗ đất xốp thành ra là người bà bị lún xuống thì là do đất do cát, tức là rất giảm, coi giảm tối đa cái thương tật hoặc là những cái sự đau đớn. Còn nếu mà tôi nghĩ là nếu mà một cái xe xúc như thế, xe ủi như thế mà vào cái nền đất thẳng thì chắc người đẹp dí rồi. Chính quyền kêu là video clip giả rồi, không có chuyện xe xúc hết rồi. Họ trắng trợn, họ chối. Vì ngay cái, tôi xin lỗi, tôi phải dùng cái từ cái thông lái cái xe xúc đấy là bà con cũng túm được nó, có ảnh đàng hoàng, nó chạy khỏi xe xúc đấy là bà con túm được, có ảnh rất đàng hoàng, họ không thể nói là không có chuyện đó được.
Không phải là họ nói là không có cái chuyện tai nạn xảy ra, họ vẫn thừa nhận là có cái tai nạn xảy ra, nhưng mà họ nói là vì nạn nhân tự ngã, chạm vô xe ủi.
Theo những gì mà tôi được biết đó, trong lúc họ bắt đầu họ giải tán đám đông và họ tiếp tục thi công thì bà con xô đẩy nhau, cờ quạt, tức là lúc ấy là hỗn loạn rồi. Có thể là vì xô đẩy như nào đó thì bà ngã xuống. Cái người công nhân lái xe họ đã xuống rồi thì ngay tức khắc có một thằng khác nhảy lên cố tình chèn vào bà. Khi mà có người kêu la là có người nằm dưới đất rồi mà họ vẫn cố tình họ chèn, đến khi mà mọi người kêu ầm lên là người ta chết mất rồi, chết thì nó mới lùi lại. Và khi nó lùi lại thì nó còn nhảy xuống xe và nó chạy và bà con còn túm được. Tại vì tôi ở Hà Nội đây và tôi hôm nay tôi đã vào cả viện, mà tất cả anh em bạn bè cũng vào viện ngay từ ngay lúc đầu tiên là vừa đưa vào viện là anh em bạn bè đã vào đấy rồi. Không phải tôi nghe ai hay là tôi nói gì hết.
Chị thấy cái thương tích của bà Trâm ra ngoài con mắt đó thì có bị chấn thương gì nặng lắm không? Trầm trọng lắm không?
Có, mặt mũi thì xây sát hết, cái phần mắt thì nặng. Bây giờ đang hiện tại là họ đang nẹp cái phần sườn, cái phần bụng khóc, nó tủi thân. Tại vì bây giờ trên báo đài là nói là video cắt kết và có cái sự uất ức tủi thân.
Vâng, cảm ơn chị Thảo. Anh Duy?
Tôi đã xem qua cái video clip lan truyền trên mạng. Tôi do là ở Sài Gòn thành ra là không có điều kiện để kiểm chứng thông tin như là anh Sang hay là chị đây. Không phải chỉ mình tôi mà nhiều người khác họ xem cái clip này họ cũng bị sốc.
Nhưng mà cái ấn tượng ban đầu khi mà anh xem cái video này và sau khi những gì tranh cãi diễn ra đó, cái cảm xúc của anh có thay đổi không?
Đó là một cái video clip quay rất là khá là thô sơ bằng điện thoại. Hình ảnh cũng không được rõ nét lắm nhưng mà cũng đủ để cho người ta thấy một cảnh tượng một người phụ nữ bị xe ủi đất cán qua người. Thì sau khi coi cái video clip này thì tôi đã tìm đọc một số những cái trang báo chính thống và xem là cái chính quyền ở địa phương đó họ phát biểu như thế nào về cái vụ việc này. Thì tôi thấy rằng ngay cả cái trung tá Nguyễn Ngọc Hiển, đó là phó trưởng công an huyện Cẩm Giàng, những cái lời phát biểu của cái ông này á, thì rất là bất nhất với nhau. Là mới lúc đầu đó thì ông ta khẳng định là khi lực lượng công an huyện đã có mặt tại hiện trường thì bà Trâm đã được đưa đi viện rồi. Nhưng mà ông ta nói là không có chuyện cho ủi cán qua người dân. Nhưng mà ông ta nói là để khẳng định xem là cái hình ảnh đó có thật hay không thì phải được cơ quan chức năng giám định và kết luận. Tức là ông ta đã cố tình khẳng định là không có chuyện đó. Thì như thế nào mà ta cần phải được xác minh và kết luận nữa?
Tức là đã khẳng định trước khi có cái sự điều tra. Vâng.
Dạ đúng rồi. Đó là một cái phát ngôn rất là bất nhất. Phải trải qua một cái quá trình điều tra hoặc là lấy lời khai vân vân và khởi tố như thế nào đó. Tôi vẫn tin là có cái chuyện người dân bị xe ủi cán qua người, nhưng mà tôi không biết là cái mức độ cố ý của cái tài xế trong cái vụ này nó như thế nào.
Có hay chăng cái sự cố ý của người dân khi mà phản đối không được thì họ muốn ăn vạ chẳng hạn, có những cái luồng quan điểm như vậy?
Tôi nghĩ là không có ai mà đánh đổi tính mạng của mình để ăn vạ cái kiểu này.
Tranh cãi nảy sinh không chỉ là ở chuyện là cái xe ủi, cái xe thi hành công vụ đó có cán dân hay không, mà cả ở vấn đề thông tin giữa lề phải với lề trái và cái vấn đề lớn hơn đó là giải tỏa đất đai ở Việt Nam. Trước khi nói về cái vấn đề nóng là cưỡng chế thu hồi đất thì chúng ta hãy bàn về vấn đề thông tin. Các bạn phản hồi như thế nào trước những thông tin từ các trang mạng xã hội, tức là báo chí lề dân, và thông tin từ báo chí nhà nước, tức là thông tin lề đảng, lề phải qua vụ việc ở Hải Dương? Anh Sang có ý kiến không?
Báo lề phải thì mình ít đọc lắm, vì thực ra cái thông tin nó không được chính xác cho lắm, mà chỉ gọi là thông tin theo kiểu định hướng thôi.
Qua cái vụ việc này đó, giữa thông tin lề phải và lề trái, chị Thảo nhận xét như thế nào?
Báo lề phải, báo của chính quyền thì mình ít khi mình đọc. Nhưng họ đưa cái thông tin mà toàn để dọn đường dư luận thôi. Mấy trăm tờ báo nó đều có một ban tuyên giáo ra. Thông tin nó không thể là trung thực, chắc chắn là không trung thực. Kiểu việc phải có lợi, thông tin tuyên truyền nhà nước. Các báo lề phải thì họ phải làm theo có lợi cho họ thôi. Bao giờ họ chẳng lấp liếm, bao giờ họ chẳng bưng bít vào bao che để giảm nhẹ tội. Đất đai thì là vô cùng là bức xúc với dân.
Ở đây thì mình thấy có một cái sự nghịch lý, là tại vì thường đó mình thấy là những cái gì chính thống, có quy củ, có bài bản, có hệ thống đó thì nó được cái lòng tin hơn, người ta tin cậy hơn là những cái gì nó tự phát, đơn lẻ. Mình nói ví dụ như một cái dây chuyền sản xuất lớn thì cái sản phẩm của họ sẽ được người ta tin dùng hơn là những người bán lẻ hàng rong tự phát ở ngoài lề đường chẳng hạn. Tin tức của nhà nước mà các bạn tỏ ý hoài nghi, không tin, trong khi đó thì những cái tin tức mà lề dân không rõ nguồn tin, không ai chịu trách nhiệm, vì sao các bạn lại vẫn tin?
Tuy nhiên là không thể nào mà tất cả 100% những cái gì mà mình nghe, mình đọc ở báo lề dân nó đều là chuẩn. Nhưng mà tất cả những cái sự việc xảy ra là có mục sở thị, tức là mình có đến tận nơi mình xem xét thật sự, chứ không phải là mình cứ nghe hóng hớt đâu. Nhưng tôi nói ví dụ như cái vụ An Oan, Hồ Duy Hải hoặc là Nguyễn Văn Trưởng, đến hôm hôm như nay như cái vụ việc của bà Trâm, là chúng tôi đích thân trực tiếp mà để xem, tức là mắt thấy tai nghe, người thật về thật, chúng tôi tiếp cận đàng hoàng.
Anh Duy, vì sao anh tin vào báo chí lề trái, những cái nguồn tin trên mạng thôi, không rõ xuất xứ, không rõ nguồn gốc, cũng không rõ danh tính tác giả, vì sao anh vẫn tin tưởng hơn là các nguồn tin chính thống của nhà nước?
Trong cái bối cảnh là báo chí Việt Nam là toàn bộ là báo chí do chính quyền Việt Nam kiểm soát, cái cơ may thấp là những cái báo này sẽ đưa tin những cái gì đó mà nó có bất lợi cho chính quyền, thì cái đó là sẽ giới hạn cái sự công tâm của họ khi mà đưa tin. Thì cái trường hợp của bà Trâm không phải là một cái trường hợp xung đột đơn lẻ, mà tôi biết trong những cái cuộc cưỡng chế đất đai trước đây đó, thì có cái vụ hồi năm 2012 thì ở Xuân Quang, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đó, có một cái vụ là chính hai cái phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV là ông Năm và ông Long đó, đã bị rất là đông những cái người mặc sắc phục có và không mặc sắc phục có đánh đập khi mà hai cái nhà báo này đưa tin về cái vụ cưỡng chế này. Và sau đó, một cái điều đáng buồn là truyền thông chính thống lại không phải là một cái kênh để đăng tải cái video đó, mà là một cái video nghiệp dư ở trên mạng. Thì so sánh với cái lần đó thì nó càng củng cố thêm cái niềm tin của tôi là đây là cái vụ mà báo chí chính thống sẽ không khách quan so với lại những cái video nghiệp dư như thế.
Tức là qua trải nghiệm cũng như qua kinh nghiệm thực tế mà các bạn có cái lòng tin báo chí của lề dân hơn. Bây giờ nói về một cái vấn đề rộng lớn hơn từ cái vụ việc ở Hải Dương, ngoài cái chuyện là thông tin báo chí giữa hai bên, thì mình cũng thấy là cái sự việc ở Hải Dương đưa ra một cái vấn đề nóng của xã hội Việt Nam. Nó lại khơi dậy cái bức xúc trong công luận lâu nay, đó là chính sách trưng thu đất đai, đã dẫn tới những cái vụ việc đáng tiếc, nếu không muốn nói là rất đau lòng. Người trẻ có quan tâm và quan sát thời sự xã hội như các bạn ghi nhận và phản hồi như thế nào về vấn đề đất đai ở Việt Nam?
Quan trọng nhất vẫn là vấn đề về mặt luật pháp, là cái vấn đề đất đai về tư hữu đấy. Về người dân không có quyền sở hữu cái mảnh đất của mình, cho nên là bất cập từ cái đấy mà nó ra. Đất đai mà người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu thì tất nhiên nhà nước muốn lấy lúc nào thì lấy thôi. Bây giờ luật pháp nó quy định là chính quyền đại diện chủ sở hữu, còn người dân không có quyền thì bây giờ họ thích thì họ chỉ cần một doanh nghiệp, họ chỉ cần thích lô đất này thì họ sẽ tác động lên chính quyền và sẽ thu hồi được với cái giá chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên là người dân thì được có đồng ý bồi thường thì người dân cũng vẫn cứ bị thiệt thòi.
Nhưng mà ở cái thấy khó là bây giờ Việt Nam là một cái nước từ nông nghiệp bây giờ tiến lên công nghiệp thì dĩ nhiên là phải có cái chuyện là xây dựng lại, thi công lại và có nhiều cái công trình để phát triển. Thì để mà hướng tới cái mục đích đó thì phải trưng thu đất để mà quy hoạch, để mà phát triển. Thế nếu mà vướng phải những cái sự phản đối như thế này đó thì Việt Nam làm thế nào để có thể phát triển thành một cái đất nước công nghiệp hóa?
Bây giờ thì ví dụ người ta sở hữu cái đất thì doanh nghiệp muốn ấy thì bán trực tiếp với người dân. Bây giờ tôi có dự án thì anh có đất thì chúng ta chia phần trăm, chia cổ phần ra, đồng ý thì làm, đúng không? Đó là thị trường mà. Người dân cảm thấy có lợi, chỗ nào người ta cảm thấy có lợi thì ta sẽ hợp tác. Chứ không thể kiểu mà cứ khung giá chỗ nào cũng với một cái giá đấy là không được.
Nhà nước họ có cái luật là đất đai là của toàn dân do nhà nước quản lý. Nó có đường hết sức vô lý ra. Cái mảnh đất tôi cho lao động mua đến mắt tôi bỏ ra. Tôi đang thế đằng nào. Đến lúc mà họ cần họ vẫn có quyền lấy. Không chấp nhận để mua cũng lấy. Đó là quyền đất của mình, tài sản của mình mới chấp nhận. Nhưng họ vẫn cứ cố quyết vào. Khi mà xung đột diễn ra mà không thể quyết được thì họ dùng sức mạnh họ cưỡng chế. Cuối cùng sức mạnh họ xử lý họ đòn áp thôi. Như anh Trang nói, ông nói là tội hợp lý. Tức là cái doanh nghiệp phải đàm phán trực tiếp với cả người dân là người có tài sản. Và nhà nước chỉ có quyền ở trung gian là cái chuyện giấy tờ thôi, cái hợp pháp. Khi dân không đồng ý, mà tại vì của người ta mà, người ta bỏ mua nó mất của người ta, chứ đâu có ao cấp cho người ta đâu. Tiền thuế họ đóng, tiền họ mua. Nhưng mỗi người nước ông làm như thế, ông ở giữa ông ăn chặn. Ông ấy lấy trung thu của dân, độ 100.000 nhưng bán cho có gần 1 triệu tiền rồi ông đút túi. Với người dân thì đấy, sốc cổ bái họng chẳng tiêu ai. Mất đất, mất nhà, bao nhiêu cái bất công, bao nhiêu dân oan đổ dồn ở Hà Nội. Càng ngày càng nhiều dân oan khắp các tỉnh, vùng miền. Và vấn đề đấy là vấn đề khó khăn nhất, đau đầu nhất của cái nhà chính sách này. Trên bất chính họ tác loạn, dân họ tự khắc, họ có sự phản kháng.
Anh Duy, anh có một cái giải pháp nào khác đề nghị không?
Theo chính phủ Việt Nam thống kê thì đa số các vụ khiếu kiện là có liên quan tới việc tranh chấp đất đai. Nguồn gốc nó là cái quyền sở hữu đất đai không có rõ ràng. Luật đất đai sửa đổi đó thì nó cũng không có gì là khác so với trước đó, tức là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, mà toàn dân là ai? Toàn dân là tất cả nhưng mà cũng không là ai hết. Cho nên những cái sự nhập nhằng trong những cái quy định về đất đai nó dẫn tới cái tình trạng khiếu kiện ngày càng nhiều. Tôi nghĩ rằng cái việc quyết định cái giá đền bù theo cái cơ chế thị trường đó và công khai minh bạch cái quy trình thỏa thuận về việc lấy đất lại để giao cho cái nhà đầu tư vì một cái mục đích nào đó và trên cái cơ sở quyết định của người dân thì cái quá trình này nó càng minh bạch thì càng tránh được những cái khiếu kiện về lâu về dài.
Dạ, đó là những nguyện vọng của những công dân trẻ như các bạn. Nhưng mà để cái nguyện vọng đó nó sớm thành hiện thực đó, mình có thể góp phần như thế nào được không?
Vấn đề đất đai này thì thực sự là vô cùng phức tạp. Bởi vì là bây giờ mà có kêu gọi hay như nào thì ở một cái chính quyền độc tài này thì họ không bao giờ họ lay chuyển này. Mình làm sao mà chỉ có sức mạnh truyền thông ấy, làm sao mà khai dân trí là những người chính những nạn nhân là họ phải lên tiếng.
Anh Duy, ý kiến của chị Thảo anh thấy thế nào? Chính những nạn nhân bị thiệt thòi lên tiếng đã đủ hay chưa?
Tôi thấy thì ở Việt Nam đó thì có một cái hội đoàn không được nhà nước thừa nhận bây giờ, đó là hội dân oan về đất đai đó. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái tiếng nói cổ vũ và tham gia vào trong cái quá trình hình thành nên tiếng nói của xã hội dân sự. Những cái sự cố đáng tiếc như là chuyện của bà Trâm sẽ làm cho công luận quan tâm hơn đến vấn đề của đất đai. Và họ sâu tìm hiểu và họ sẽ biết được nhiều chuyện hơn. Thì họ sẽ lên tiếng để đòi thay đổi.
Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Tới đây tạp chí Thanh Niên xin chia tay quý vị và các bạn và hẹn tái ngộ trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hạ lưu sông Mekong chạy từ Trung Quốc qua 4 quốc gia Đông Nam Á, rồi đổ ra biển. Nó liên kết 70 triệu người dân trong khu vực này, những người phụ thuộc nhiều vào dòng sông cho sinh kế của họ, vì ngành nông nghiệp và thủy sản chiếm phần lớn lực lượng lao động ở đây. Bởi vì vấn đề ở bất kỳ điểm nào có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người dân ở Hạ lưu, vào năm 1995, các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã tổ chức lập nên Ủy ban sông Mekong để hợp tác về những vấn đề mà khu vực quan tâm. Hoa Kỳ hỗ trợ trong quá trình này thông qua sáng kiến Hạ lưu sông Mekong, một diễn đàn để giải quyết những thách thức về phát triển xuyên biên giới và về chính sách ở đó, tập trung vào 6 lĩnh vực quan tâm đặc biệt là nông nghiệp và an ninh lương thực, tính kết nối, giáo dục, an ninh năng lượng, môi trường và nước, và y tế, cũng như những vấn đề liên quan đến việc cải thiện bình đẳng giới tính. Hồi đầu tháng này, dưới sự bảo trợ của sáng kiến, Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc đối thoại về năng lượng tái tạo được và sạch tại một diễn đàn về năng lượng được Ngân hàng Phát triển Châu Á ở Manila, Philippines, tài trợ. Dẫn đầu bởi Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Ngoại giao Năng lượng Robin Dunnigan, cuộc đối thoại quy tụ các công ty năng lượng tái tạo được và năng lượng sạch của Mỹ với các quan chức năng lượng từ Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam để thảo luận cách thức mà các công ty và công nghệ của Mỹ có thể cung cấp những giải pháp năng lượng sạch và thúc đẩy an ninh năng lượng trong tiểu vùng Mekong. Nhu cầu về năng lượng điện trong khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng gần 4% một năm cho đến năm 2040, với mức tiêu thụ năng lượng ở 5 quốc gia tiếp tục gia tăng đáng kể. Năng lượng tái tạo được và năng lượng sạch có thể giúp ổn định ngân sách, giảm nhập khẩu năng lượng và hạ thấp lượng phát thải carbon trong khu vực. Những cuộc hội luận ở Manila xem xét vai trò của năng lượng mặt trời và năng lượng gió, sinh khối, hiệu năng năng lượng và những lưới điện bền vững để cải thiện tổng nguồn điện năng của tiểu vùng Mekong. Họ cũng thảo luận về phạm vi hỗ trợ tài chính của chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân cho đầu tư vào năng lượng tái tạo được. Thông qua những chương trình như sáng kiến hạ lưu sông Mekong, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ những nỗ lực của các quốc gia lưu vực sông Mekong để cải thiện hợp tác khu vực, cung cấp một tương lai bền vững cho tất cả những người phụ thuộc vào những vùng nước của sông Mekong.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Quốc hội Đức hôm nay biểu quyết với đa số áp đảo đồng ý mở lại các cuộc thương thuyết mới với Hy Lạp về một gói cứu nguy tài chính thứ ba. Các nhà lập pháp ở Hạ viện Đức đã ủng hộ đề nghị của chính phủ với đa số 439 phiếu thuận, 119 phiếu chống và 40 phiếu trắng để mở lại các cuộc thương thuyết về những chi tiết của gói kế hoạch cứu nguy mới. Là nước đóng góp nhiều nhất vào kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp, Đức nhấn mạnh nước này phải triệt để cắt công chi và tăng thuế để đánh đổi gói cứu nguy tài chính mới. Các bộ trưởng tài chính châu Âu hôm qua đã đồng ý cấp cho Athens một khoản vay ngắn hạn để trả các món nợ cần trả gấp, đồng thời mở lại thương thuyết về một gói kế hoạch cứu nguy tài chính tốn kém 94 tỷ đô la là gói cứu nguy thứ ba trong 5 năm qua cho Hy Lạp. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đang tìm cách xác định động cơ đã thúc đẩy tay súng bắn vào hai cơ sở quân sự ở Chattanooga trong tiểu bang Tennessee hôm thứ Năm, làm cho 4 binh sĩ thủy quân lục chiến thiệt mạng. Ông Ed Reinhold của FBI tuyên bố trong một cuộc họp báo vào khuya thứ Năm rằng hiện chưa có gì để có thể liên kết tay súng được nhận diện là Muhammad Yusuf Abdulaziz với các phần tử khủng bố quốc tế. Nhưng khả năng đó đang được điều tra. Abdulaziz, 24 tuổi, sinh sống ở Hickson, bang Tennessee, đã bị giết trong vụ nổ súng. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói vấn đề 4 người Mỹ còn bị cầm giữ ở Iran đã được phía Mỹ nêu lên tại một cuộc họp, tại tất cả các cuộc họp trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân với Iran ở Vienna. Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ, Ngoại trưởng Kerry nói không có cuộc họp nào diễn ra mà phía Mỹ không nêu lên vấn đề các công dân Mỹ bị cầm giữ. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh vấn đề này còn được thảo luận trong cuộc họp sau cùng với Ngoại trưởng Iran trước khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nước này được loan báo.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.